cúng dường và ngợi khen Đức Địa Tạng. Và hôm nay chúng tôi tiếp tục cái phần kế tiếp, tức là trang 88. Cái tuần lễ trước, tuần trước thì chúng tôi có nói tới hết cái phần cái thân xinh đẹp, thì tôi cũng có nói một phần cái nghĩa ẩn của cái đoạn 5. Thì hôm nay tôi bắt đầu bằng đoạn 6. Thì đoạn 6 thì nói kinh văn như vậy: lại nữa, Phổ Quảng Bồ Tát này, nếu có thiện nam thiện nữ nào thường đối trước tượng Bồ Tát Địa Tạng tán thán bằng âm nhạc, ca hát hay dân cúng hương hoa, cho chí khuyên một người hay nhiều người cũng làm như thế, thì những người ấy ngay trong đời này và đời sau thường được trăm nghìn quỷ thần ngày đêm hộ vệ, không cho sự ác lọt vào tai. Lẽ nào còn phải chịu những sự tai vạ bất thiện? Cái đoạn này á, chúng ta để ý rằng ở trong kinh, khi mà cái người nào mà đối trước tượng Địa Tạng tán thán bằng âm nhạc, ca hát và dân cúng hương hoa, và khuyên những người khác cũng làm như mình, thì ngay trong đời này và đời sau được trăm nghìn quỷ thần hộ vệ. Mà hộ vệ để làm gì? Ở đây là hộ vệ không cho sự ác lọt vào tai. Cái quan trọng là chỗ đó đó, là tại sao mà quỷ thần hộ vệ không cho sự ác lọt vào tai? Là bởi vì như quý vị nói, khi mà chúng ta chí tâm đối trước tượng của Bồ Tát tán thán, rồi ca hát hay dân cúng, thì như vậy thì quỷ thần sẽ hộ vệ chúng ta, không cho những cái ác nó lọt vào tai. Có nghĩa là sao? Tại sao vậy quý vị? Bởi vì khi mà mình quán tưởng cái hình tượng Địa Tạng, như hôm trước tôi nói, Địa Tạng là tâm, là chân tâm, là cái tâm trong sạch. Mà khi mình thấy được, mình chiêm ngưỡng được cái tâm trong sạch đó, mình thấy cái tâm trong sạch đó, mình khen ngợi cái tâm trong sạch đó, mình sống gần cái tâm trong sạch đó, thì làm cái gì mà mình còn những cái ác? Là bởi vì khi quý vị thấy đó, như chư tổ thường nói đó, khi quý vị niệm một niệm A Di Đà Phật thì quý vị diệt được một cái niệm ác. Mà tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Bởi vì cái tâm trí của mình nó kỳ lắm. Khi mà quý vị trong kinh này nói, khi mà quý vị tập trung, quý vị tán thán chiêm ngưỡng cúng dường Đức Địa Tạng thì không có nghe những cái điều ác. Mà cái chuyện này thì cũng dĩ nhiên thôi. Quý vị để ý thử coi. Bởi vì trong khi mình làm cái chuyện gì đó, mình tập trung mình làm á, thì sao mình không có nhớ những chuyện khác? Mình không có nhớ những chuyện khác. Vì thế ở đây thay vì tập trung làm những chuyện thế gian, thì mình tập trung, mình chiêm ngưỡng, mình khen ngợi, mình tán thán Đức Địa Tạng. Thì nếu mà làm như vậy mình tập trung được á, thì sao? Đâu có nhớ những chuyện khác. Mà không nhớ những chuyện khác chứ là không có nhớ những chuyện ác nữa. Tôi lấy thí dụ quý vị niệm Phật. Nếu mình không niệm Phật á, thì mình nhớ chuyện này, nhớ chuyện nọ, nhớ chuyện kia. Và ngược lại, khi mình niệm Phật, mình nhớ tưởng tới Phật, vậy thì cái đối tượng nhớ tưởng của mình chỉ là Phật mà thôi. Cái tâm lý của mình á, nó kỳ lắm. Ở đây quý vị để ý, khi mình nghĩ thì mình phải có cái gì để mình nghĩ. Không có nghĩ mà không không được. Ví dụ tôi ngồi đây, tôi nhắm mắt tôi nghĩ, vậy thì tôi nghĩ, tôi phải có cái gì để tôi nghĩ. Có thể tôi nghĩ tới cái nhà, có thể tôi nghĩ tới cái đồng hồ, có thể tôi nghĩ tới cái xe. Thì thay vì mình lấy cái đối tượng xe, đồng hồ, nhà đó, mình đổ lại bằng cái đối tượng Phật. Thì cái này là trong cái thâm thiền nữa quý vị. Tại sao mà chư tổ thường thường cho quý vị cái đối tượng nữa mà mình quán niệm Phật cũng vậy? Là khi niệm Phật thì sao? Cái miệng mình á, mình niệm ra tiếng Phật. Cái trí của mình á, mình tưởng nhớ tới Phật. Mà khi mình niệm Phật rồi mình tưởng nhớ tới Phật thì mình không có nghe những điều ác. Bởi vì khi đó mình chỉ biết tới Phật mà thôi, thì những điều ác đó không có xâm phạm mình được. Mình không có nghĩ đến chuyện mà giận hờn ganh tức. Thì cái điều này mà trong kinh mới nói rằng, khi mình tưởng tới hình bóng Đức Địa Tạng, mình cúng dường ngài Địa Tạng đó, thì quỷ thần hộ vệ không cho những điều ác nó lọt vào tai. Là bởi vì như vậy thì không lọt vào tai được. Nếu quý vị để cái tâm trí mình, Đức Phật nói là cái tâm mình nó như là con ngựa, cái ý mình như con ngựa, tâm viên ý mã. Nếu mình cột lại thì nó ở một chỗ, còn nếu mình buông ra đó thì chút đầy, chút ở bên này, chút nữa ở bên kia. Vậy thì mình cột bằng cách nào? Ở trong kinh Địa Tạng này, cột bằng cách là mình quán tượng Đức Địa Tạng, mình quán, mình chiêm ngưỡng. Thì như vậy thì khi đó thì cái tâm ý mình nó ở chỗ nào? Nó ở ngay Đức Địa Tạng, nó không có bị phân tán ở bên ngoài. Vậy thì cái nguyên tắc này tu á, cũng như cái nguyên tắc của trình độ, cũng như là quý vị niệm Phật Quán Thế Âm cũng giống như vậy thôi. Thay vì cái tâm trí của mình nó đi vào những cái thế gian với phiền não, thì đưa ngay vào cái đối tượng là Đức Địa Tạng, đối tượng là Đức Phật Di Đà. Cái này thì nếu quý vị nào có để ý mình á, mới thấy. Có để ý mình á, cái bộ óc của mình nó không có chịu ở, nó không có chịu nghĩ không. Hãy nó buông cái này, nó chụp cái kia. Quý vị để ý thôi coi. Hãy nó buông, hãy tôi nghĩ tới cái chuyện mà nghĩ chiếc xe, hết chiếc xe rồi á, thì nó nắm cái khác nữa, nó không có chịu ở gì. Vì thay vì nắm những chuyện mà thế gian, thì bây giờ chỉ tập trung cái tâm ý mà cho nó nắm cái hình bức Địa Tạng, cái hình bóng của Địa Tạng. Thì như vậy là cột cái tâm ý mình vào cái hình. Mà nếu như vậy thì không có làm quái, mình không có làm quái. Quý vị hiểu được đoạn này không? Cái này thực sự là chỉ mình cách tu á, chỉ mình cách tu á. Thì thay vì nếu mà chúng ta nói rằng không có chiêm ngưỡng, tán thán, cúng dường hình Đức Địa Tạng, thì những người theo tịnh độ thì tu chiêm ngưỡng, tán thán, cúng dường Đức Phật Di Đà. Thì thay Đức Phật Di Đà bằng Đức Phật Địa Tạng thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta để cái tâm ý chúng ta trống á, thì tất cả những phiền não trần lao nó lọt vào rồi. Còn ngược lại, nếu mà tập trung tâm ý là vào Đức Phật, thì như vậy thì không có tài nào những cái khác nó lọt vào nữa. Cái này đó, quý vị nào mà có tu hành cho một cái thời gian cho niêm mật chút đó, thì quý vị thấy. Quý vị thấy. Mình biết ngay, mình biết ngay. Vì khi mà quý vị niệm Phật, có những khi mà niệm Phật cho niêm mật á, thì khi đó thì quý vị thấy là mình ngồi quán Phật, thì mình với Phật thấy là một thôi. Ở bên ngoài đó đừng nói tới chuyện người ta đóng cửa cái rầm hay là rớt gì thật lớn, mình cũng không hay. Thì lúc đó trong cái tâm, cái trạng thái của mình như là mình với đại Phật là một rồi, không có những cái, không còn biết những chuyện bên ngoài nữa. Mà đã như vậy rồi thì làm sao còn biết chuyện khác, mình chỉ có biết Phật thôi. Để ở trong kinh mới nói rằng khi mà gọi là nhất niệm đó, cái đó thì thường có khi mình thấy ở cái bên ngoài đó. Thường thường ở thế gian đó, quý vị có những kinh nghiệm đó, có không? Có những kinh nghiệm đó. Thí dụ quý vị làm ăn tính toán, người thế gian đó, họ tính sổ. Thí dụ như tập trung có những chuyện nào nhức đầu quá, mất tiền mất bạc nhiều, làm ăn mà tính tiền nhiều, tính sổ nhiều mà tập trung cho hết á, thì có khi là người ta đứng, cái người đi kế bên mình cũng không hay nữa. Là bởi mình tập trung hết cái tâm ý mình vô cái chuyện mình làm. Thì đó là chuyện thế gian. Còn người tu hành á, khi mà tập trung hết cái tâm niệm của mình vào Đức Phật, mình không hay những chuyện khác. Hay khi quý vị tụng kinh á, nếu mà tụng mà giải đãi á, thì mình vừa tụng nhưng mà còn nhớ những chuyện bên quanh, còn nhớ chuyện bà bạn bên nay bà hơi lớn tiếng một chút, ở ngoài kia mấy đứa nhỏ nó giỡn. Nhưng mà khi quý vị tập trung hết cái tâm ý vào kinh rồi đó, thì khi đó thì chỉ còn biết kinh thôi, không còn biết những chuyện xung quanh nữa. Bởi vậy như ngày xưa Tổ Kiết Khải hay ngày tụng kinh Pháp Hoa đó, thì tụng cái lúc mà niêm mật á, thì ngài thấy ngay là ngài đang ở trong cái hội Linh Sơn. Có vấn đề là mình làm cho nó chí thành thôi, tập trung hết mình làm thì thấy được chuyện đó. Thì ở đây là cái trạng nói như vậy. Và khi mình làm như vậy rồi thì mình không có thấy như là quỷ thần nó hộ vệ, không có chuyện ác lọt vào ta. Chỗ này là chỗ ý như vậy.
Còn những cái chuyện tán thán âm nhạc, ca hát hay cúng dường,
tất cả cái tán thán mà âm nhạc nè, ca hát hay dân cúng hương hoa đó, là cho chí khuyên một người hay nhiều người làm như vậy, thực sự cái ý của nó vẫn là tán thán, khen ngợi, dân cúng bố thí, tập trung hết cái tâm niệm mình vào Đức Địa Tạng. Cái số 7 là khinh chê mắc tội. Lại nữa, Bồ Tát Phổ Quán này, trong đời sau này nếu có ác nhân, ác thần, ác quỷ nào thấy có thiện nam thiện nữ quy cung kính tán thán chim lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, mà lại dèm chê bán bổ là không có công đức và không được lợi ích gì, hoặc nghe răng cười, hoặc quay mặt đi mà chê, hoặc xuống người cùng chê, hoặc một người hay nhiều người cùng chê, dù chỉ một niệm sinh lòng dèm chê. Những con người như thế đến sau khi nghìn Đức Phật trong đời kiếp diệt độ rồi, tội dèm pha cũng vẫn còn bị báo ở địa ngục A Tỳ, chịu những cực hình qua kiếp ấy rồi mới được làm quỷ đói, trải bao nhiêu kiếp lại làm súc sinh hàng nghìn kiếp rồi mới được làm người. Dù được làm người cũng bị vào hạng hèn hạ, thân thể bất cụ, nhiều bị nhiều nghiệp ác ràng buộc buộc vào mình, chẳng bao lâu lại đọa vào đường ác. Này Phổ Quảng Bồ Tát, vì dèm chê người khác cúng dường mà còn phải bị tội báo như thế, huống chi là tự mình sinh ác kiến phá quỷ ư? Vậy thì trong cái đoạn này Đức Phật nói với ngài Phổ Quảng rằng, nếu cái người nào mà thọ trì, cái người nào mà quy y cung kính đáng tháng chim lễ Đức Địa Tạng, mà có một cái người khác chê, thì cái người khác đó đó bị cái quả báo rất là nặng nề. Bị quả báo là sao? Là sanh lên địa ngục A Tỳ, rồi sau đó nhiều kiếp sanh làm thân súc sanh, rồi sanh làm người thân người hèn hạ. Tại sao có tội dữ vậy? Một phần á, thì cái người mà tán thán cúng dường khen ngợi chim lễ đó Đức Địa Tạng á, thì bởi vì quý vị thấy rằng á, các vị Phật khác cũng vậy, thấy không? Mình lễ kính thì mình có phước, còn người ta chê mình á thì bắt họ bị cái khẩu nghiệp thôi. Tội này á, mà chê thì lại đủ thứ tội á, bị đọa địa ngục A Tỳ. Tại sao vậy? Sao dữ vậy? Ở đây á, sở dĩ chê là chỗ này nè. Bởi vì tôi nói Đức Phật á, Đức Địa Tạng chính là đại diện cho cái Phật tâm của mình, cái Phật tánh của mình. Mà khi mà khen chê, khi mà chê thì quý vị thấy sao? Quý vị khen á, thì quý vị mới có chuyện lấy vào mình, phải không? Ví dụ cái áo mà mình khen là đẹp thì mình mới có khuynh hướng mình mua. Còn khi cái áo mà quý vị chê là xấu á, thì quý vị có mua không? Không có mua. Vậy khi mà chê á, nghĩa là từ chối cái tâm địa trong sạch của mình, từ chối cái tánh Phật của mình. Mà khi từ chối tánh Phật của mình thì sao quý vị? Thì không làm theo Phật. Mà đã không làm theo Phật rồi á, thì sao quý vị? Thì đường đọa lạc là chuyện dĩ nhiên đó. Cái gì quý vị hiểu được không nè? Bởi vì khi mình cho rằng cái chuyện mà Đức Địa Tạng là Phật, cái tánh Phật của mình chiêm ngưỡng, mình khen ngợi, mình cúng dường, có nghĩa là mình khi mình chiêm ngưỡng, mình khen ngợi, mình cúng dường, đó là khi mình thích, mình hướng về cái Đức Phật Địa Tạng đó, mình hướng về cái tâm Phật đó đó, vậy thì mình đang đi lên. Mà ngược lại, nếu mình cho là không thích thì sao? Thì mình đi ngược cái chiều lại. Mà khi đi ngược chiều lại đó thì là chuyển đổi lạc luân hồi, là chuyển dĩ nhiên. Bởi vì đổi về địa ngục A Tỳ thì sao có gì? Chịu mọi khổ. Bởi vì một đằng thì nó đi lên. Tôi đứng đây nha, khi tôi thấy Đức Phật ở đây mà tôi thích thì tôi có khuynh hướng tôi tới gần để tôi cúng dường, tôi chiêm ngưỡng, tôi tán thán. Mà ngược lại khi tôi không thích á, tôi chê nên không có cái chuyện đó, không được, không tôi không thích, không tốt. Vậy thì mình đang đi ngược chiều. Mà đi ngược chiều cái này bị đổi lạc luân hồi chứ. Không có gì khó hiểu hết. Cái phần 8 là tiêu tội trước. Lại nữa này Bồ Tát Phổ Quảng, nếu đời sau có thiện nam thiện nữ nào ốm lâu ngày liệt giường liệt chiếu, cầu sống không sống hẳn, cầu chết không chết ngay, hoặc đêm nằm chiêm bao thấy ác quỷ hay là họ hàng thân thuộc, hoặc đi trong đường hiểm, hoặc bị bóng đè luôn, hay đi chơi với quỷ thần, nhà chồng thắng chất, lâu năm chuyển thành lao sái, trong lúc ngủ kêu gào thế thảm chẳng được yên vui, đó đều là vì còn đang tùy nghiệp xét tội nặng nhẹ chưa định, cho nên muốn sống muốn chết không chết được, muốn khỏi không khỏi hẳn. Người trần dương hai cái mắt tục không hiểu việc ấy, phải nên đến trước tượng chư Phật và Bồ Tát mà cất tiếng to đọc kinh này một biến, hay là lấy các thứ của riêng người ốm vẫn ưa thích hoặc quần áo châu báu vườn trại nhà cửa, đối trước người ốm mà nói to rằng: chúng con tên là vân vân, xin vì người bệnh nhân đối trước kinh tượng đem các thứ này hoặc để cúng dường kinh tượng, hoặc tô tượng Phật và Bồ Tát, hoặc xây tháp làm chùa, hoặc để mua dầu đèn thấp, hoặc cúng vào thường trụ. Bạch ba lần như thế khiến cho người ốm nghe tiếng. Giả sử thần thức của người ốm đã phân tán hay là đã tắt nghỉ trong vòng một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày trở lại, vẫn cứ cất tiếng to mà bạch mà tụng kinh. Sau khi người ấy chết rồi, chắc mầm tội lỗi trước dù có đến năm tội vô gián đều được giải thoát hẳn, sinh vào xứ nào cũng thường nhớ kiếp trước của mình. Huống chi thiện nam thiện nữ này nào tự mình hay bảo người chép kinh này, hoặc tự mình hay bảo người tô vẽ hình tượng của Bồ Tát, thì được lợi ích rất lớn trong nhân quả báo. Bởi vậy Bồ Tát Phó Quản này, nếu thấy có người nào đọc tụng cho đến chỉ trong một niệm tán thán hoặc cung kính kinh này, ông nên dùng trăm nghìn phương tiện khuyên dạy người ấy một lòng chăm chỉ, đừng có chán bỏ, thì ngay đời này và đời sau sẽ được trăm nghìn vạn ức công đức, không thể nghĩ ngợi xiết được. Cái đoạn này đó thì tôi tổng kết lại là giữ sở như có người nào mà đau bệnh liệt giường liệt chiếu, muốn chết chết không được, muốn sống sống không nên thân. Vậy thì khi đó thì nếu mà có cái người chung quanh biết thì mới lấy cái kinh này ra. Thứ nhất á, là lấy cái vật dụng tài sản của người đó để mà bố thí, và bố thí thì bạch cho người đó, mà cái quan trọng là nói cho người đó nghe: chúng con tên gì đó, vì cái người nào đó bố thí. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là tụng kinh về tạng. Vậy thì mà làm như vậy rồi đó thì sao? Thì cái người đó nếu hết bệnh thì hết, còn nếu chưa hết, nếu mà cái nghiệp nó tới rồi thì là chết. Mà chết như vậy thì các tội vô gián đều tiêu hết, cái người đó được giải thoát. Vậy thì bây giờ theo cái thế sự bên ngoài á thì sao quý vị? Thường thường chúng ta thấy rằng khi mà có người thân chết, thường thường là gần chết hấp hối đó, thì thường thường quý vị làm gì? Quý vị làm gì?
Thường
thường đó, mình có cái người thân, tôi nói thế gian đó, cha mẹ anh em mà chết đó, thì sao quý vị? Là những người thân khóc quyến luyến kêu gào, phải không? Tôi thấy bà chết được kể là chị ơi chị, sao chị nỡ đành bỏ, đã khá là bỏ này bỏ nọ bỏ kia, phải không? Bây giờ quý chị khóc rồi kể lễ đó, là bỏ con bỏ cháu thế này thế nọ, nghĩa là sao? Cái người sống đối với người chết sao quý vị? Thương nhớ. Mà cái người sống có khuynh hướng làm sao? Kéo cái người muốn chết trở lại. Không biết quý vị có thấy cái tâm lý đó không? Chứ tôi thấy khi chết á, gần chết á, cái người thân của mình gần chết á, thay vì để cho họ đi một cách yên vui thì mình lại khóc lóc mà làm chi vậy? Để cho họ khởi cái mong cái lòng luyến ái, bỏ bỏ không đành. Có khi lúc đó là họ muốn bỏ rồi, nhưng mà thấy con bên, vợ bên, cháu bên, anh bên, chị bên khóc lóc. Thành ra như mình đi vậy, mình đi xa vậy đó, như quý vị đi xa vậy đó, không có ai nói gì hết thì vui vẻ thì mình đi. Nhưng mà ngược lại, khi mà đưa tiễn bệnh định ra tới trước cửa rồi thì người khóc kẻ than á, thì sao gì mình bệnh định mình đi không được, phải không? Vậy thì chỗ này cũng vậy. Cái khi mà cái người sắp chết lâm chung á, cái nghiệp báo chưa phân á, chưa có định được á, vậy thì trong kinh mới dặn rằng, trong kinh không có nói chuyện khóc lóc, mà ngược lại nói rằng lấy cái đồ đạc của người đó, đó tiền của nè, nhà cửa vân vân để mà bố thí. Là chi vậy? Cái chỗ này chỗ nói sao? Là cái ý nói mà bố thí mà phải cho người đó biết nữa, nói ba lần, nói cho tới người đó nghe, nghĩa là khuyên cái người đó. Thật sự là cái tiền bạc nhà cửa là những thứ gì quý vị? Là ngoại tài, ngoại tài, cái của bên ngoài. mà cái ý nó là bởi vì con người ta đó, cái thân con người ta mình khổ, mình dính đó, là cái quan trọng nhất là cái thân mình. Có cái thân mình rồi mình mới nghĩ tới chuyện cái nhà của mình, cái vườn của mình, chiếc xe của mình. Vậy thì lấy cái ngoại tài mà bố thí ra nghĩa là sao? Khuyên cái người đó bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, xả bỏ đi. Bởi vì khi đã bố thí được cái tài sản bên ngoài đó thì cái thân mình sao quý vị? Cũng xả luôn đi. Có như vậy đó mới đi được cách vui vẻ. Bài cuối là cho người đó nghe, nghĩa là cái mục đích cuối cùng là khi cái người đó chết á, là khuyên người đó là bỏ. Bởi vì thường thường khi người chết họ hay nắng níu lắm. Họ nắng níu, nắng níu cái gì? Nhà, cửa, tài sản vân vân những thứ đó. Mà đem bố thí có nghĩa là nói cho họ biết là những cái đó không còn với họ nữa, thì họ bỏ đi. Mà khi đi như vậy thì sao quý vị? Thì nhẹ nhàng, không có liếng tiếc để mà đi. Đây quý vị hiểu không? Cái cốt ý mà nói cho cái người chết nghe là vậy đó. Là bởi vì khi mà chúng ta lỡ trong gia đình chúng ta có những người sắp mất, thay vì chúng ta liếng tiếc, chúng ta níu kéo họ lại đó, thì cái chuyện phải là chúng ta phải cho họ thấy cái thân mạng vô thường, nó có đó mất đó. Thành ra phủ tay cho nó gọn đi. Và mà phủ tay có gọn như vậy thì sao? Thì mới đi mới được. Mà thứ nhất lúc đó đó, cái tâm trạng của người ta nó kỳ lắm. Đức Phật lúc khi mình có một cái niệm, mình mong được cái niệm, thấy được cái niệm chánh giác rồi đó, thì cái niệm cuối cùng là cái niệm quan trọng. Chúng ta bị đọa lạc đó là bởi vì chúng ta níu, đi đi không được. Nếu tới cái nhà, cái cửa, rồi những người thân, chúng ta liếm vào đó. Mà khi liếm vào đó thì sao quý vị? Thì rất là tái sanh lại. Tái sanh lại. Như tôi kể quý vị nghe cái bà cụ mà mất đồ đầu thai làm chó đó, là bởi vì lưu luyến cái đám vàng chôn. Còn ngược lại ở đây á, mà người ta chết rồi thì khuyên người ta, mình bố thí dùm và nói cho người ta biết rằng bỏ đi, bỏ đi cái đó đi, xả bỏ đi. Mà có xả thì sao quý vị? Thì mới siêu thăng được. Có xả mới siêu thăng được. Ở đây là quý vị tu hành, tu theo tịnh độ. Mà quý vị không xả đó, về tịnh độ được không?
Không.
Khó về lắm. Sao vậy? Bởi vì tịnh độ thì ở bên trên, ta bà cái quế độ ở dưới này, thấy không? Mà quý vị một tay nắm ở quế độ, một tay nắm ở tịnh độ, làm sao đi đâu được? Thì giỏi lắm quý vị ở giữa chừng. Phải buông cái tay ở quế độ ha, phải phủi đi, không còn nữa, tôi không thích nữa. Thì phải đành buông tay như vậy thì mới về tịnh độ được, phải không? Quý vị nắm hai tay một bên thì muốn về tịnh độ, còn bên thì giờ mới thấy tội nghiệp, có con cái nó nhỏ nhỏ, mình chết không ai lo, mà cứ vậy hoài đâu có về được. Thành ra phải phủi tay. Cái quế độ nó không thiệt, bỏ đi, đừng có sợ. Về tịnh độ rồi trở lại độ cho nó, không có khó khăn gì hết. Tại đây cái ý này, cái này là nói cho người bệnh, người sắp chết biết, biết là biết để bỏ đi, xả bỏ đi. Thực sự ra cái thần thức của mình á, theo trong kinh thì sau khi bỏ cái thân này rồi, thần thức mình vẫn còn nhớ, vẫn còn nhớ. Nhưng mà cô nói như vậy tôi hiểu rồi, cô nói nghĩa là thấy gì, để chết rồi mình làm cũng được, phải không? Cái cô nói như vậy thì nó có thể thay đổi rồi sao? Vì sau khi thần thức người ta thay đổi rồi,
sau khi chết
có thể thay đổi, thần thức mình thay đổi chứ. Là bởi vì cái quan trọng nhất nó như vậy nè, thần thức thay đổi là khi nào cái giờ phút cuối cùng mà cô không đủ thiện nghiệp á. Thí dụ như vào phút cuối cùng mà mình khởi một cái niệm thiện cầu người tịnh độ, thì khi đó thần thức không còn lẩn quẩn nữa mà được đi ngay về tịnh độ. Sở dĩ những người mà thần thức còn lẫn quẩn 6-7 ngày mà chờ thân nhân đó là thiện ác chưa phân, không có chí hướng về đâu hết. Cô hiểu được ý tôi không? Thí dụ quý vị có chí hướng cầu về tịnh độ, mà cái lúc mà quý vị tắt hơi bước như là lìa bỏ cuộc đời này mà tắt thở đó, thì quý vị muốn cái niệm tịnh độ, thì khi đó là trong kinh nói rằng Đức Phật Di Đà bên Đức Thế Chí Minh Ưu Âm là đưa tay tiếp dẫn ngay lúc đó, quý vị không còn lẫn quẩn ở trong cõi ta bà nữa. Nhưng ngược lại khi cái giờ cuối có cái niệm muốn thì về tịnh độ mà nghĩ lại chuyện thế gian, như vậy thì sao? Người thiện ác không phân, thiện ác không phân được. Và như vậy thì mình còn lẫn quẩn. Lẫn quẩn thì có nhiều lý do. Một là định thử coi là mình cuối cùng mình thiện hay là ác, cái niệm thiện thắng hay niệm ác thắng.
Hai,
tùy nhiều lý do, tùy nhiều lý do, chỉ cái nghiệp cái định. Có khi là những người thiện, có những người thiện cả đời làm thiện, nhưng mà tới giờ chót á, cái thiện nó không kéo nổi thẳng về tịnh độ, thì khi đó ở lại thì con cháu là giết trâu giết heo giết bò để mà làm lễ, bị cái nghiệp nó nổi lòng chạy sanh ra giận, là bị cái thần thức. Thì hồi nào giờ mình đến cái trường, hồi nào mình làm việc thiện, bây giờ nằm xuống rồi con cháu giết heo giết bò, thì sao cái thần thức nó phát cái tâm sanh, nói nó không được, khởi tâm sanh. Mà khi khởi tâm sanh thì sao quý vị? Thay vì sanh về cõi thiện á, thì sanh vào cõi Atula. Tại là chính cái gia đình của nghiệp cái ảnh hưởng tới người chết rất nhiều. Mà ngược lại, nếu mà cái người mà hồi nào làm ác, hồi nào thì làm ác, mà có gia đình khi mà thấy nằm xuống rồi đó, thì nhờ con cháu khởi tâm thiện ha, thì thay vì mà giết hại sinh mạng nơi cúng tế, thì là làm những chuyện phước đức bố thí cúng dường, thì khi đó cái thần thức cũng biết được chuyện đó, hưởng được một phần công đức, một phần thôi chứ không phải nhiều. Thành ra lúc mà quý vị mà được nhất tâm á, thì ngay khi đó quý vị đã đi rồi, không còn ở thế gian này nữa. Mà đừng có cầu mong lẫn quẩn thế gian này, khổ lắm. Cái khi đó thần thức nó không còn minh mẫn như là mình nghĩ bây giờ đâu. Là bởi vì nó theo cái nghiệp nó lâu nhiều. Rồi tôi lấy thí dụ như mình cái thứ nhất á, khi mà theo ở trong kinh sách nói á, thần thức lúc đó thì nó bất định, nó mơ mơ mang mang chứ nó không có rõ ràng cái thần thức á. Tại là khi mà cái nghiệp nó như cái ngọn gió, nó lâu rồi lâu luôn, nó định nó lâu rồi lâu luôn, chứ không phải rằng à, bữa nay nữa, ví dụ cái thần thức bữa đầu thì cô làm ác nổi giận, bữa sau cô làm thiện rồi sanh ra cái tâm thức, không phải vậy đâu. Nó lâu rồi lâu luôn, cái thần thức nó chỉ lẫn quẩn nó một thời gian ngắn thôi, mà mình chỉ cần làm một cái gì nó động tâm á, là theo cái nghiệp của mà đọa liền, thì nó chỉ đợi một cái duyên nào đó, một cái trái cây nó chín rồi nhưng nó không biết rụng vào đâu, nó không biết rụng cái ngọn gió, nó không biết rụng hướng nào, là chỉ cần một ngọn gió thổi bên này qua bên đây thì nó rớt qua bên đây, còn ngọn gió thổi về bên đây nó rớt về bên đây thôi. Cái đó mình thắng, cái đó mình thắng. Bởi vì có nhiều trường hợp, có nghề cũng nhiều trường hợp, kể cả như là quý vị nghe cái chuyện mà ông Trương Trung Quà đó, một đời làm heo, một đời giết gà bán, cho tới khi chết á, thì thấy mở mắt ra là thấy heo, thấy gà, thấy đồ, nó thấy là sanh xuất sanh. Mở khi mà gần chết á, thì cứ là dòm ra là thấy gà, thấy heo, thấy bò, là biết là cái cảnh sanh ra là cái cảnh của xuất sanh. Nhưng mà nhờ có người thiện thức khuyên niệm Phật, lúc đó sợ quá rồi, thì nói là nó à, ông đốt cái nhang cái tấm bằng Phật để mà tôi niệm Phật. Thì trong khi nó đợi người đốt nhang đó, thì lần này đã niệm Phật rồi, cái nhang chưa đem tới thì ông đã tái sanh rồi, ông đã sanh thành đội. Rồi cái lúc lâm chung tới hút giờ hút cuối rất là quan trọng. Mà phải nói rằng đối với những người mà niệm Phật mà cho nó chín chắn, cái này nó là do hàng ngày thôi, cho chín chắn thôi. Hàng ngày cái vị niệm lơ là đó, thì lúc đó đó thì sao quý vị niệm cũng được. Ở đây ai có thử tôi thôi, tôi thử tôi biết đó. Hàng ngày niệm lơ là quý vị, bây giờ quý vị đau mà nằm trong bệnh viện hay là nằm trong nhà thương rồi đó, niệm niệm không được. Bởi vì tại sao vậy? Nó đau cái chịu không nổi, mình nhớ tới cái đau và không nhớ tới cái niệm. Thành ra bởi vì Đức Phật nói rằng mình phải niệm suốt ngày suốt đêm, là vậy là chi vậy? Để cho nó quen, nó trở thành cái phản xạ. Như quý vị nấu ăn vậy đó, lúc đầu thì quý vị học nhớ làm sao nhé. Mỗi lúc nào quen quý vị không cần nhớ nữa. Bây giờ gấp gì gấp la lối gì quý vị vẫn làm như thường. Thì cái đó gọi là niệm Phật là vậy đó. Chứ nếu không á, ai bảo đảm tới giờ chót mình không có, mình chánh niệm được phân minh khó lắm. Mà trong kinh nói là cái giờ chót rất là chánh niệm rất khó phân minh, mà nó rất quan trọng. Lúc đó thì tứ đại rõ rồi, đau đớn nhức mỏi, thấy không? Một mặt thì mình chịu có thân, một mặt thì những người thân chung quanh mình bối rối, thành ra giữ chánh niệm khó lắm. Trừ phi mình hằng ngày mình huân tập cho dày cho sâu á, thì khi đó mới nghĩ được. Có nhiều duyên lắm, có những người á hằng ngày tu tập đúng, tới giờ chót á thì con cháu trong nhà nó phá hoại cái chánh niệm, sanh tịnh độ không được. Và khi mà nói về trong không tịnh độ có nhiều cái lý do lắm. Một là cá nhân người đó hàng ngày phải là có nhiều quân tu cho nhiều, niệm Phật cho nhiều. Cái thứ hai đó là khi mà cái người đó mà nằm xuống trong phút lâm chung á, thì những người mà thân nhân á đừng có nhắc gì hết những chuyện thế gian, mà phải nhắc người đó về cái lễ niệm Phật. Này à, ông á, trong một đời ông niệm Phật có bao nhiêu tiếng, công đức không bao nhiêu lượng, Đức Phật thế này thế này, nhắc những cái lợi ích của niệm Phật, nhắc cái sự an lạc của tịnh độ. Và sau khi người đã chết rồi đó, thì trong gia đình hay những cái người liên hữu vẫn tiếp tục trợ niệm cho khi người đã chết. Thành ra ngẩn quan á, có nhiều điều kiện để mà sanh được tịnh độ. Và ngược lại có những người mà niệm non, niệm Phật non, thì nhờ những người trợ niệm đó quý vị cũng sanh tịnh độ rồi. Là khi mình niệm non sơ sài thì lúc chết thì nó cứ bơ vơ, nó lân bân vậy nè. Thì một mặt là gia đình hay là những bạn mà đồng tu á, mới lúc đó thì mới tán thán cái cõi tịnh độ đẹp hơn cõi ta bà này, thì cái thần thức người kia còn nghe được, mới cầu mong mình tịnh độ. Rồi một mặt trợ niệm, một mặt làm những việc phước nghiệp và nó sanh về tịnh độ. Khi mà cầu về tịnh thoát tịnh độ nó nhiều lý do lắm, mà tổ ấn quan ngày xưa mới có gọi là liên hữu rồi phát trợ niệm đó. Mấy quý vị nghe trợ niệm không? Thí dụ như là anh em đồng tu với nhau, cái người đó gần chết, thì thay vì để cho con cháu than khóc á, thì huynh đệ mới tới nhà đó niệm Phật. Niệm Phật không thôi, niệm đã rồi nghĩ, nghĩ mới nhắc nhở đến công đức của người đó làm trong thời sinh tiền, mới nhắc nhở đến công đức của quả tình. Và lại niệm Phật nữa, thì nghĩa là rồi cái giờ cuối cùng người đó chỉ nghe cái niệm Phật, chỉ biết được cái chuyện công đức. Và như vậy thì sống được tinh độ, không có nhớ đến từ thế gian. Cái này thì nói là không có tịnh độ, mà ai muốn biết kỹ nhất là chuyện mà ở bên Tàu thì ngày hôm qua pháp sư ngày xưa có tổ chức những cái gọi là liên hữu, là những bạn sen á hộ niệm đó nha. Ở Việt Nam mình sau này cũng có cái ban hộ niệm, phải không? Mình hộ niệm sao quý vị? Chết rồi mới tới không à? Chết rồi thì súng nhau tới rồi tụng tài kinh Di Đà. Nhưng mình không có nghĩ là trong khi mà những người bạn của mình chết á, gần chết thì mình không có nhắc gì đâu. Sẵn đây tôi nói luôn, quý vị cứ đi thăm bệnh á, sau này mà có ai thân nhân của mình bạn mình bệnh á, thì có tới theo chánh pháp á, thì phải sao? Nhắc cho họ những chuyện phước thiện, nhắc cho họ những chuyện đó. Đừng có nhắc cái chuyện tội nghiệp, trời ơi chị nằm đây, con chị nó không có ăn, nó qua nhà tôi nấu cho nó ăn. Nhắc chuyện đó là sao có gì? Khổ thêm thôi. Thấy không? Thì nhắc những chuyện người ta, những chuyện tu hành. Mình lỡ có bỏ cái thân này rồi, ít ra người ta cũng được an lạc, ta về cõi khác. Thì nhớ không? Vậy chuyện này quan trọng lắm. Cái điều vấn đề là thật, tôi quan trọng, tôi nghĩ như vậy. Cái chuyện chết, sống, ai cũng có thôi. Nhưng cái vấn đề là mình đừng có tin tưởng quá là cái chuyện mà con cháu mình làm phước thiện. Biết rằng cái thần thức nó vẫn còn á, con còn đợi đó. Nhưng mà thôi giờ mình lo trước cho mình chơi đồ đi. Biết đâu tới đó thần thức mình nó bao lông bông nó rồi, con cháu mình nó làm sao nó vì thế này nữa khi nó làm cái chuyện ác. Thấy không? Thôi tốt hơn là mình lo cho mình trước. Mình lo cho mình chắc ăn hơn hết. Cái đó đó ở nơi khác là tôi thiệt tự tôi không biết, vì tôi chưa tới đó bao giờ. Thật sự ra nói theo cái lý á, tôi nhớ vì bà tôi thật sự tôi không có sợ tịnh độ, tôi thật sự tôi sợ nhất là cái địa ngục hiện tiền. Tôi thấy địa ngục hiện tiền, nhưng mà nói hiện tiền mà phủ nhận cái địa ngục có chỗ khác á là không được. Bởi vì sao? Tôi thật sự ra cá nhân tôi thì tôi chưa xuống địa ngục, cá nhân tôi cũng chưa lên cực lạc, tôi chưa biết chuyện đó. Không biết, nhưng mà thật sự tôi chưa biết. Nhưng mà theo những cái vị mà cao tăng cổ đức kể lại đó, có cho phải không? Bác tôi không bác, nhưng mà hỏi về những chuyện đó là nói thiệt tôi không biết. Nói thiệt. Nhưng mà tôi riêng tôi thì bởi vì tôi nghĩ rằng có nhân thì có quả thôi. Có nhân thì có quả hả? Tại nó có khi mình làm những chuyện ác bây giờ mình thấy khổ tâm mình đã địa ngục rồi. Mình có sự có lý. Nếu mình bác địa ngục không có đó, thì nhiều khi mình mang cái tội. Cái này mình chưa thấy đâu, mà cầu đừng thấy. Nó thật, cầu đừng thấy.
Mình thấy là nếu mà mình hiểu làm cao với tất cả mọi, tất cả đều là do cái tâm của mình nó tạo ra. Thì là trong khi mọi sự vật, mọi hình tướng vẫn còn do tâm tạo ra, mình cứ đòi phải nhìn với một cái tầm mắt mà bị che mờ vậy thì rất là khó. Nên mình phải vừa chấp nhận cái sự thi lý nó viên dung cả hai.
Cái này nè, nói về lý đó. Chứ tổ á, nói được. Tổ đức nói như vậy nè, là dạng pháp duy tâm. Không có thiên đàng, không có địa ngục, không có cực lạc, không có địa ngục. Nhưng mà nói như vậy đó, muốn nói như quý vị đã nói thì không sao, mà nếu mình nói thì mình phạm tội vọng nguyện. Là bởi vì sao? Bởi vì quý vị đó muốn đi đi, muốn ở ở. Muốn sống sống, muốn chết chết. Ha? Cái gì đó nghĩa là tự tại với thế gian này, đứng trên cái bờ sanh tử mà tự tại. Thế như mình bây giờ muốn chết chết được không? Không được. Nghe bất quá là giỏi lắm rồi uống thuốc cho chết rồi chưa chết nữa. Còn có những vị như ngày Cửu Phong đó, tự tại đến nỗi là nói với người bạn tôi điên nha anh, đứng ngay tại chỗ mà quá. Đối với những người đó là cái sống cái chết chuyện đó là chuyện như là chuyện vui đùa với họ thôi. Mà những vị mà chứng ngộ như vậy đó thì họ nói mình tin, nhưng mà mình nói là không được. Là đối với những vị đó không phải là không có địa ngục, không phải là không có, lưu ý họ không có, mà thiên đàng địa ngục thực sự là một, cực lạc cái bàn, cực lạc cái địa ngục thực sự là một, họ không còn thấy có hai nữa, họ không thấy có hai nữa. Còn mình thì mình thấy có hai, hễ mình thấy có hai mà mình nói, mình chưa nói cái một là không được. À, tôi không dám nói là vậy đó. Bây giờ chưa thấy. Tấm mình đó. Thì đó địa ngục đó gì? Thật ra khi mà cái địa ngục hiện tiền á, bây giờ mình có rồi. Thấy không? Tôi làm gì tôi bị bức chức, tôi dằn vặt lại. Còn cái địa ngục khác á, thì tôi biết là sống không có. Nó ở thế giới nào, nó ở chỗ nào, trước mắt mình hay không? Ví dụ mình sanh rồi có xuất sanh đó là địa ngục rồi. Những người đó khổ đã là địa ngục rồi. Điều tôi khuyên là đừng có thắc mắc lắm, ráng tránh cái địa ngục đó. Nói tu rồi tới đâu tới. Bây giờ kế tới cái phần là siêu độ vong linh. Siêu độ vong linh á, đây là cái lý do, cái chỗ này là cái chỗ tại sao mà khi ở Việt Nam á, thường thường mà có người chết thì chúng ta thỉnh mấy thầy cái tụng kinh Địa Tạng, phải không? Tụng kinh Địa Tạng mấy biến vậy đó, để chỗ này nè. Nhưng mà quý vị coi thấy coi mình nên độ mình hay mình đợi thân nhân mình độ cho mình. Qua cái đoạn này mình đừng có đợi thân nhân. Lại nữa, Phổ Quảng Bồ Tát này, nếu chúng sinh trong đời sau hoặc khi chiêm bao mơ màng thấy những quỷ thần và các hình lạ thương khóc hay kêu vang sầu thảm hay sợ hãi ấy đều là họ hàng cha mẹ con cái anh em chị em cùng vợ chồng quyến thuộc về những tiền kiếp hoặc một đời mười đời trăm nghìn đời đơn bị ở các ngã chưa thoát ra, không còn mong phúc lực ở đâu để cứu bạc khổ não nên mới đến cầu cứu những người quyến thuộc kiếp xưa, khiến làm các phương tiện cầu nguyện cho thoát khổ ở các ngã. Này Bồ Tát Phổ Quảng, ông nên dùng sức thần khiến cho các quyến thuộc ấy đều đối trước tượng chư Phật Bồ Tát dốc lòng tụng kinh này, hoặc nhờ người đọc đủ số ba biến hay bảy biến. Như vậy thì những người quyến thuộc ở ngã ác nghe tiếng tụng kinh khi đủ số thì được giải thoát, từ đấy trong lúc chiêm bao không còn mơ thấy như thế nữa. Ở đây nói rằng trong khi mình nằm chiêm bao, mình có thấy những cái quan hồn nó lẩn quẩn tới nó thăm mình, thì trong kinh nói là những người đó thực sự là không có xa lạ gì hết á, mà họ là họ hàng, họ hàng không có hơi gần gần, nhưng mà có khi là năm bảy đời thì kiếp gì trước á, như là bị ở trong những ngõ ác mà không có người giúp cho họ, thành để họ mới tới họ cầu cứu nhờ mình giúp. Mà khi như vậy thì mình thấy làm sao, mình phải làm sao để giúp cho họ? Thì theo trong này thì khiến là thứ nhất, đối trước tượng chư Phật Bồ Tát dốc lòng đọc tụng kinh này hoặc nhờ người tụng. Vậy thì cái biện pháp là, một là đối trước tượng của Bồ Tát, hai là dốc lòng. Mà nếu mà đối trước tượng Bồ Tát mà chúng ta không có dốc lòng á, nghĩa là không dốc lòng nghĩa là sao, là thật tâm, là chí tâm á, thì có thành tựu đâu quý vị? Không thành tựu. Có hai việc, khi mà chúng ta muốn cầu siêu cho tất cả mọi người, cho thân nhân hay cho những người khác, thì có hai điều kiện. Một là đấu trước tượng của Bồ Tát, hai là chí tâm tụng niệm, dốc lòng tụng niệm. Mà có hai điều kiện đó chúng ta mới thành tựu. Tại đó còn mà chúng ta mướn những cái người tới tụng á, thì sao quý vị, có thành tựu được không? Không thành tựu được. Tại sao vậy? Thiếu một trong hai điều kiện, đức hình tượng và chí tâm tụng niệm. Mà khi chí tâm tụng niệm thì sao quý vị? Cái thần lực rất lớn, cái lực rất là lớn, chứ gọi là chí tâm. Mà thường thường á, nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng à, tôi không có cung kính cái người trong gia đình á, không có cung kính, chỉ nhờ mà ông thầy tới tụng rồi khỏi cái tâm đại khái là chúng tôi tụng, tôi giúp tiền trả tiền cúng chùa thôi, thì như vậy không có chí tâm. Mà nếu không chí tâm á thì phước lực không có. Và cái chỗ này là chỗ của mình, để nếu mình cứ nhờ hay là mình tụng kinh á, thì một niệm chí tâm cũng công đức hơn là 1000 lần mình tụng mà không chí tâm. Mà nếu tụng kinh mà không chí tâm á thì sao quý vị? Được cái phước báo thôi, bất quá được cái phước báo thôi. Là trong khi mình tụng mình không có nói bậy, bất quá được cái phước báo là sau này đó à, thì mình có thể là mình sanh làm cái người miệng lưỡi thơm tho thế thôi, chứ không có phước đức, không có phước lực lớn như bất kỳ người nói. Cái số 10 khỏi nô lệ.
Cái ba biến với bảy biến mà phải tụng đủ số, cái đó có quan trọng.
Cái ba biến bảy biến là sao, gọi là ba biến bảy biến quý vị?
Ba là bảy là
cái ba cái bảy có ảnh hưởng gì đến quý vị? Thấy ở trong kinh á, hay là chú á, thì tụng ba tụng bảy là tại sao tụng ba tụng bảy? Không nhiều lần cũng phải. Cái ba biến bảy biến á là bên thấy mật tông á, thì trong khi gọi là có những cái lời gọi là bí mật của chư Phật mình không biết được, thì khi mà tụng ba biến tụng bảy biến là những số thần, những số quay thần, thành ra tụng chú á, tụng ba biến tụng bảy biến chứ không tụng một biến. thì cho rằng cái số đó mình thật sự tôi cũng không biết như thế nào, nhưng mà những cái vị tổ giải thích á là khi mà tụng đủ cái số biến như vậy á, nó mất linh nghiệm, nó mất linh nghiệm. Tại cái chuyện này tôi thật sự tôi không biết, không biết lý do tại sao tụng ba tụng bảy, nhưng mà theo mặt tâm cũng có thể là vì cái lý do là thực tế là muốn đập đi đập lại cho mình nhớ. Có thể tụng đầu thì mình chưa có, mới vô thì chưa có nhất tâm được. Nhưng mà theo mật tông thì là trì ba biến và bảy biến nó là những con số linh nghiệm, rất là trì chú kinh. Cái đầu 10 là khỏi nô lệ. Lại nữa này Phổ Quảng, Bồ Tát Phổ Quảng, về đời sau nếu có những người hạng hèn hạ như đứa ở trai, đứa ở gái, cho đến cả các hạng người thiếu tự do, biết rằng đó là vì nghiệp xưa của mình, cốt phải dốc lòng thành sám hối, chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, cho chí trong vòng 7 ngày niệm danh hiệu Bồ Tát đủ 1 vạn lần, thì những hạng ấy khi chết, khi chịu hết nghiệp báo đời này rồi, về trăm nghìn kiếp sau này thường sinh làm người tôn quý, không còn quanh quẩn trong 3 ngã khổ nữa. Vậy thì giờ ở đây quý vị thấy như thế nào? Khỏi nô lệ, nếu có người ở rồi cái hạng hèn hạ, ở trai ở gái vân vân, mà nếu mà vì không có tự do, nhưng mà ở đây có tội không quý vị? Những người không có tội, thiếu tự do, nhưng mà ở đây nói rõ tại sao tôi nói không có tội là bởi vì cho rằng vì cái nghiệp xưa của mình, cái nghiệp xưa thì phải trả cái quả bây giờ. Quý vị thấy có những người sinh ra đã khổ rồi, sinh ra đã nghèo rồi, nhưng hồi Đức Phật đó, con bà cụ nó sinh ra cùng thời Đức Phật, cùng ngày cùng giờ mà đi ăn mày, vậy thì có cái nghiệp, cái nhân nghiệp cũ nó ảnh hưởng tới mình. Thì những người này á muốn tránh khỏi cái nghiệp cũ như vậy thì phải làm sao? Phải dốc lòng sám hối nè, chiêm lễ hình tượng nè, thấy không? Rồi hết cái nghiệp này rồi thì là không còn đọa vào trong cái 3 ngã khổ nữa. Nghĩa là sao quý vị? Thì cũng như chúng ta bây giờ vậy đó. Ở đây á, chúng ta có phải là những người nô lệ bây giờ không quý vị? Cái này là nói mình nữa, chứ không phải nói ai đâu. Bởi vì trong kinh nói rằng có những người hạng hèn hạ ha, như đứa ở trong